Chương 265, Bồ Đề Tổ Sư Nguyên Bản Tô Ngộ Không đối với lão giả râu bạc kia có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, chỉ là loại cảm giác này lúc trước rất nhạt, nhạt đến Tô Ngộ Không căn bản là không dám xác định. Nhưng bây giờ Bồ Đề Chi vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt quen thuộc. Hơn nữa trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó căn bản là thoát khỏi sự khống chế của Tô Ngộ Không, trực tiếp bay ra ngoài trong thân thể hắn. Lần này Tô Ngộ Không kinh hãi thất sắc, vội vàng đuổi theo bắt vài cái. Nhưng trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ kia giống như có ý thức của mình mà chủ động tránh thoát Tô Ngộ Không, ngược lại dùng một tốc độ càng nhanh bay về phía lão đầu kia. Lần này Tô Ngộ Không thật sự có chút nóng nảy. Tuy rằng Bồ Đề Chi trong tay lão đầu kia làm cho Tô Ngộ Không cảm thấy thập phần quen thuộc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tô Ngộ Không rất tín nhiệm lão đầu kia. Nếu như bay qua chỉ là một kiện pháp bảo binh khí bình thường, thậm chí chính là kim cô bổng của mình, Tô Ngộ Không cũng không có vội vàng như vậy. Đây chính là trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, đây là sư phụ Bồ Đề Tổ Sư của mình lấy tính mạng bản thân biến thành. Từ khi Bồ Đề Tổ Sư chết, trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ này có thể nói là ý niệm duy nhất của mình. Hơn nữa trong này còn có cành cây nhân sâm của hảo hữu trấn nguyên đại tiên, có thể nói pháp bảo này là món Tô Ngộ Không coi trọng nhất. Mắt thấy trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ đã bị lão giả râu trắng kia nắm trong tay, Tô Ngộ Không muốn điên cuồng, chỉ là lý trí cuối cùng nói cho hắn biết phải nhịn xuống, bằng không vạn nhất Ngộ Thương Lãng Tâm kiếm hận hoặc diễm thần, vậy mình cho dù hối hận cũng đã muộn. Lão giả râu bạc kia một phen bắt lấy trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bay tới, còn chưa kịp nhìn, Tô Ngộ Không đã vọt tới trước mắt. Ta chỉ là nhìn xem, lại không cướp ngươi, hầu tử, hầu tử, hầu tử. Nói xong Bạch Tu lão đầu lui về phía sau ba bước, nhưng người lại trực tiếp xuất hiện cách đó 300 thước. Sau đó nhìn Tô Ngộ Không lại bạo vọt mà đến, bỗng nhiên vươn hai ngón tay trái ra, vẽ một vòng về phía Tô Ngộ Không, vẽ đất làm lao. Trấn, theo thanh âm của lão giả râu bạc kia, thân hình Tô Ngộ Không vốn xông lên phía trước lại giống như đụng phải thứ gì đó, nhìn cũng bay ra chưa tới 2 mét, sau lưng lại không biết đụng phải cái gì, cả người trực tiếp ngã xuống. Sau đó vừa ngã xuống một chút liền dừng lại, lắc lắc đến mức có chút choáng váng. Tô Ngộ Không đứng lên một quyền đánh về phía hư không trước mắt, rõ ràng là hư không, nhưng lại mạnh mẽ ngăn cản một quyền này của Tô Ngộ Không. Sau đó Tô Ngộ Không tựa như phát điên đấm đá, nhưng bất luận như thế nào vẫn bị nhốt tại chỗ, không thể tiến lên được, lui về phía sau không được. Thậm chí dưới chân đỉnh đầu đều bị một bức tường trong suốt ngăn cản, chỉ có thể không ngừng gào thét, đồng thời trơ mắt nhìn trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ của mình bị lão đầu kia đang đánh giá. Lão đầu kia nhìn một hồi, bỗng nhiên trầm giọng nói, Tô Ngộ Không, sư phụ Bồ Đề Tổ Sư ngươi thế nào rồi? Thanh âm này rất nặng, nghe giống như sấm sét, có một loại điềm báo đại tai họa sắp tới. Tô Ngộ Không bị hỏi sửng sốt, theo bản năng trả lời, sư phụ ta chết rồi. Nghe Tô Ngộ Không trả lời, sắc mặt lão giả kia âm trầm, nhưng cũng không tiếp tục nói chuyện. Không hỏi người bình thường chết như thế nào, ai giết, mà là bỗng nhiên ở đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, sau đó đem một giọt máu này nhỏ xuống trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ của Tô Ngộ Không. Ngay sau đó lão đầu kia liền nhắm hai mắt lại, đồng thời ngón tay trái nhanh chóng động đậy. Xem ra, lão giả này dĩ nhiên là tính toán lấy máu tươi bản thân dẫn đi theo dõi thiên cơ. Thật lâu sau, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra. Trong biểu tình của hắn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Nguyên bản vân đạm phong khinh trên mặt đã biến mất, thế nhưng cũng không có bất kỳ phẫn nộ gì. Nhìn qua, lại có vẻ có chút ngưng trọng. Bồ Đề Chi này, không phải dùng như vậy. Sư phụ ngươi lấy tính mạng bản thân biến thành Bồ Đề Chi, uy năng thần thông xa xa ở trên thất bảo diệu thụ cùng nhánh nhân sâm quả, cứ như vậy đem ba thứ hợp lại một chỗ, ngược lại để cho Bồ Đề Chi thần thông bị giảm bớt. Nói xong, lão giả kia để cho cành Bồ Đề trong tay mình lơ lửng giữa không trung. Sau đó hai tay hóa chưởng đem trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ nắm trong tay. Sau đó trên người lão giả kia bắt đầu chậm rãi tản mát ra một đoàn lục quang mỏng manh. Lục quang này rất mỏng, nhưng lại có vẻ rất cứng cỏi. Tô Ngộ Không bị vây giữa không trung cảm nhận được đoàn lục quang kia, còn có khí tức phát ra từ trấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ. Động tác, giấy dụa vốn đã chậm rãi ngừng lại. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến mức không thể quen thuộc, trong lòng Tô Ngộ Không bỗng nhiên bị cảm xúc bi thương tràn ngập. Khí tức này là sư phụ, mà một đạo khí tức khác là trấn nguyên tử. Từ trước đến nay Tôn Ngộ Không đều cho rằng mình đã chôn sâu cái chết của hai người ở chỗ sâu nhất trong đầu, cho nên hắn mới có thể cười liên tục một đường đi. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không lại phát hiện mình luôn lừa gạt mình, tự cho rằng mình đã quên, kỳ thật là ghi nhớ sâu sắc nhất, tự cho là đã quên, kỳ thật lại là cực kỳ e ngại, cảm nhận được hơi thở của ân sư truyền nghiệp của mình. Trước mắt Tôn Ngộ Không dường như nhìn thấy gương mặt hiền lành của sư phụ, còn có một lần kia, thời điểm mình phản công thiên định, ngay lúc mình cho rằng đã không còn hy vọng, là sư phụ lão nhân gia hắn không để ý nguy hiểm đứng lên. Nếu không phải lão nhân gia hắn, chỉ sợ hiện tại mình còn là một con khỉ linh trí chưa mở, cả ngày chỉ biết hoảng sợ sống qua ngày. Không có sư phụ, sẽ không có mình, sẽ không có Tề Thiên Đại Thánh, sẽ không có nhiều câu chuyện như vậy, nhiều ký ức như vậy, nhiều niềm vui và đau đớn như vậy. Trong lòng Tôn Ngộ Không, địa vị của Bồ Đề Tổ Sư không ai có thể so sánh được, đó là chân chính như sư, như phụ. Có thể nói cái chết của Bồ Đề Tổ Sư là một trong những điều đau đớn nhất của Tôn Ngộ Không. Bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở của sư phụ, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc đè nén trong ngực, lại không biết làm thế nào mới có thể phát tiết, cứ như vậy nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng ở hư không. Tôn Ngộ Không không còn động tác gì nữa, lúc này lão giả kia bỗng nhiên quát, mở, sau đó trấn nguyên Bồ Đề báo thụ bỗng nhiên hóa thành ba. Đầu tiên là một cành Bồ Đề có lá cây xanh biếc, bên cạnh là cành cây nhân sâm quả treo một viên nhân sâm quả, ở bên cạnh là vật chứng đạo của Bồ Đề Tổ Sư, thất bảo diệu cọ cây. Sau đó lão giả kia chỉ búng lên, cành cây nhân sâm lọt vào trong cơ thể, ánh mắt nhìn trên mặt đất xa xa, mà thất bảo diệu cọ cây thì dung nhập vào trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào. Về phần Bồ Đề chi cuối cùng thì là bị lão giả kia nắm trong tay, sau đó tay trái một chiêu, lại đem một khóa Bồ Đề chi treo lơ lửng giữa không trung triệu hồi trong tay. Bạo Phượng Nhất Tộc Hậu Duệ Diễm Thần, ta hôm nay ban cho ngươi nhân sâm quả chi, lấy một sinh hỏa, lấy hỏa dưỡng một, hy vọng ngày sau ngươi có thể lĩnh ngộ chân lý của Bạo Phượng Nhất Tộc. Nói xong, lại hướng về phía Lãng Tâm Kiếm Hào nói, nguyên cửu đại thần quốc đệ nhất kiếm khách, vô thượng kiếm tôn đại đệ tử Lãng Tâm Kiếm Hào, ta hôm nay ban cho ngươi Bồ Đề Tổ Sư bản mệnh pháp Bảo Thất Bảo Diệu Soát Cây, phối hợp phá ma trảm của ngươi, nhất định chém hết thiên hạ ác nhân, hy vọng ngày sau ngươi không phụ kỳ vọng của ta. Sau đó nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không đang đứng ở hư không, ánh mắt trùng mình, đem hai bàn tay lại hợp lại với nhau, chỉ thấy hai đoạn Bồ Đề chi cơ hồ giống nhau, bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi tổng hợp một đoạn, mà Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại bỗng nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc của sư phụ, còn có hơi thở của Trấn Nguyên Tử đều bắt đầu trở nên yếu ớt. Trong lòng cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng không đợi hắn đột nhiên sinh ra, trong lòng hắn u ám vang lên một đạo thanh âm già nua, ta Đồ Ngộ Không. Thanh âm này tuy rằng mờ ảo nhưng lại thập phần rõ ràng. Mà Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nghe được thanh âm này, bỗng nhiên trực tiếp quỳ xuống hư không, mà hai mắt nước mắt cuồn cuộn bàn bạc mà xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử Bất Tiếu Tôn Ngộ Không cử bái, giọng nói ngạo, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào. Bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không đã sớm rơi lệ đầy mặt, nước mắt không thành tiếng, nói xong, trực tiếp hung hăng dập đầu vào hư không. Dùng khí lực rất lớn, không ngờ trên trán Tôn Ngộ Không đều dập ra vết máu. Tuy Tôn Ngộ không nói là cử bái, nhưng theo đầu dập đầu, phía sau căn bản là không khống chế, từng bái một mà Tôn Ngộ Không mỗi lần dập một cái, vết máu ở hư không đều tăng thêm một điểm. Nhìn bộ dáng, Tôn Ngộ Không dường như định dùng phương thức này đem sự hối hận, nhớ nhung, còn có toàn bộ tự trách bản thân phát tiết ra. Cuối cùng, khi Tôn Ngộ Không đập đầu thứ 19, một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi nâng Tôn Ngộ Không lên. Ngộ Không, người cuối cùng cũng đã có chết, không cần quá thương cảm, hiện tại vi sư chỉ là lúc trước lưu lại một luồng tàn hồn, nếu không phải đạo chuẩn sư tôn lấy pháp lực thúc giục, chỉ sợ ta căn bản cũng không có cơ hội gặp mặt ngươi lần cuối. Ngộ Không, vi sư biết ngươi không dễ dàng, bất quá ngươi là người được định mệnh lựa chọn, cho nên đoạn đường này nhất định trải qua kinh lộ gập ghềnh, bất quá ngươi nhất định không nên buông tha, phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử vi sư, ngươi là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, ngươi là độ tôn của đạo chuẩn sư tôn, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là hy vọng cuối cùng trên thế gian này. Tôn Ngộ Không muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào, cái gì cũng nói không nên lời. Ngộ Không, vi sư phải đi, sau này ngươi phải tự chăm sóc bản thân, không có vi sư làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi vạn sự cẩn thận trời lạnh. Hãy nhớ thêm quần áo, và đừng quên lời nói lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy vi sư. Ngộ Không, ngươi là niềm tự hào của sư phụ, trước kia ngươi quá bướng bỉnh, cho nên vi sư chưa từng nói qua, ngươi, Tôn Ngộ Không, là đồ đệ của sư phụ, Lạc Bồ Đề ta đời này, kiêu ngạo lớn nhất. Sau khi nói xong, thanh âm già nua này bỗng nhiên dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không vội vàng nhào về phía trước, vươn tay muốn bắt được cái gì đó, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể bắt được. Ngay khi cảm xúc bi thương của Tôn Ngộ Không đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên một mình ôm lấy Tôn Ngộ Không. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như năm đó, sư phụ, Ngộ Không, chuyện liên quan đến sư phụ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ.